Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc những tin đáng chú ý.
Liên Hiệp Quốc bó tay trong vụ gia đình người Việt tị nạn không được đến Mỹ. Hơn 100.000 visa bị rút lại vì lệnh cấm du hành của ông Trump. Mỹ, Nhật tái xác nhận cam kết an ninh. Cảnh sát Paris chặn và bắn trọng thương một người đàn ông toan vào viện bảo tàng Louvre.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hơn 100.000 visa bị rút lại vì lệnh mới đây của chính quyền Tổng thống Trump cấm công dân 7 nước đa số dân theo Hồi giáo đến Mỹ. Theo như tin tức truyền thông loan báo ngày thứ Sáu, mùng 3 tháng 2, tờ Washington Post đưa ra con số này dẫn lời một luật sư chính phủ. Kêu tin tức của NBC tại Washington cũng loan báo con số tương tự. Một binh sĩ Pháp đã bắn và gây thương tích cho một người đàn ông trang bị mã tấu, mang sau lưng hai túi sách hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 2, khi ông này tìm cách vào Viện Bảo tàng Louvre ở Paris. Cảnh sát nói người đàn ông này đã xông tới các binh sĩ đang đi tuần tiễu và hô to Allahu Akbar, nghĩa là Thượng đế vĩ đại, sau khi các binh sĩ cản đường, không cho ông vào siêu thị của Viện Bảo tàng với hai túi sách sau lưng. Khu thương mại này nằm ngay bên dưới Viện Bảo tàng Louvre. Cảnh sát cho hay, một binh sĩ đã bắn 5 phát súng vào người đàn ông, gây thương tích trầm trọng cho ông ta. Một trong các binh sĩ bị thương nhẹ khi bị người đàn ông tấn công. Nói chuyện với các nhà báo, thị trưởng thành phố Paris Anne Hidalgo vinh danh các binh sĩ và cảnh sát có mặt tại hiện trường. Bà Hidalgo nói, tôi xin ca ngợi phản ứng nhanh nhạy và tính hiệu quả của các lực lượng cảnh sát và quân đội trong chiến dịch Sentinel, nhờ đó đã vô hiệu hóa ngay người đàn ông trước khi ông ta tiến vào bên trong khu mua sắm Carousel du Louvre. Bởi ông ta đã bị chặn lại ngay khu vực kiểm tra. Tôi xin cảm tạ họ và nghĩ đến người lính bị thương. Tôi muốn bày tỏ tình đoàn kết và tình cảm nồng nhiệt của cư dân Paris. Bởi vì sáng hôm nay, anh đã chặn lại một kẻ nguy hiểm có thể là đang dự tính tấn công những người khác. Các giới chức an ninh cho biết, hai túi sách đeo lưng không chứa chất nổ hay các vật liệu nguy hiểm. Tin tức nói rằng, một người thứ nhì cũng bị chặn lại tại hiện trường trong khi có hành động khả nghi, nhưng dường như người này không có liên hệ gì tới cuộc tấn công. Cảnh sát đã cho phép khách trở lại khu vực, nhưng vẫn duy trì một lực lượng an ninh hùng hậu tại nơi này. Vụ thảm sát xảy ra mới đây tại một đền Hồi giáo ở thành phố Quebec, Canada, đã làm cả nước bàng hoàng. Nhưng mặt khác, cuộc tấn công đã giúp đoàn kết đất nước với cộng đồng Hồi giáo. Đó là phát biểu của Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Năm tại lễ tang của 3 trong số 6 người thiệt mạng trong vụ tấn công. Thủ tướng Canada Justin Trudeau lau nước mắt khi đứng cạnh thủ hiến Quebec, Philippe Couillard, trong tang lễ của 3 nạn nhân trong vụ xả súng chết người ở thành phố Quebec. Ông Trudeau nói, trong tư cách một cộng đồng cũng như một quốc gia, chúng ta sẽ cùng nhau vươn lên từ trong bóng tối, mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết. Đó là bản chất của chúng ta. 5.000 người đưa tang đã tập trung tại sân vận động khúc côn cầu ở Montreal để bày tỏ niềm thương tiếc đối với các nạn nhân. Khaled Bekakemi và Abdelkrim Hassane, người Algeria, và Aboubakar Thabi, người Tunisia. 3 cỗ quan tài được phủ quốc kỳ của quê hương mỗi nạn nhân. Thủ hiến Quillat phát biểu tại tang lễ vinh danh 3 trong 6 nạn nhân bị sát hại trong cuộc tấn công. Tang lễ của 3 nạn nhân còn lại, Mamadou Tanou Bari, Ibrahima Bari và Azedine Soufiane, sẽ được cử hành vào ngày hôm nay, thứ Sáu, mùng 3 tháng 2 ở Quebec City. Kẻ xả súng Alexandre Bissonnette đã bị bắt và truy tố về 6 tội, cố sát cùng 5 tội mưu sát, với một vũ khí bị hạn chế sử dụng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý khán giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Những cao ủy người tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR ở Thái Lan nói không chắc liệu Mỹ có tiếp tục cho phép người tị nạn nhập cảnh nữa hay không sau lệnh cấm 120 ngày trong sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm 27 tháng 1, và rằng không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Quan chức này nói với thông tín viên Ron Corbin của VOA tiếng Anh như vậy sau khi VOA tiếng Việt đưa tin về trường hợp của một người đàn ông Việt Nam cùng vợ và hai con bị đình chỉ chuyến đi đến Mỹ định cư vào ngày 8 tháng 2 theo diện tị nạn. Jennifer Bowes, viên chức báo cáo cho văn phòng UNHCR tại Bangkok, nói rằng Liên Hiệp Quốc sẽ cung cấp hỗ trợ cho những gia đình bị ảnh hưởng như một vấn đề chính sách của cơ quan này. UNHCR không bình luận với giới truyền thông về những trường hợp đơn lẻ. Bà Bowes cho biết có vài trăm người chuẩn bị rời đi trong vòng vài tuần tới theo chương trình tái định cư, nhưng giờ đã bị tạm ngưng.
What we are doing now is to effectively wait and see what will happen after the 120 days.
Bà nói, điều mà chúng tôi đang làm bây giờ là chờ xem chuyện gì xảy ra sau 120 ngày, bởi vì chúng tôi cũng không biết nhiều hơn các bạn. Chúng tôi vẫn đang liên lạc với giới hữu trách và Đại sứ quán Mỹ để cố gắng hiểu được tình hình, nhưng chúng tôi phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, bởi vì ngay bây giờ chúng tôi không biết. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, người trực tiếp chuẩn bị hồ sơ xin định cư của gia đình nói trên và là chủ tịch của Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS cho biết, họ không phải là gia đình người Việt duy nhất bị ảnh hưởng vì lệnh cấm của Mỹ.
Còn nhiều gia đình khác mà chúng tôi can thiệp trong thời gian qua đã thành công sau rất nhiều năm, 3 năm, 5 năm, 7 năm. Bây giờ cuối cùng họ có cơ hội để đến một quốc gia tự do là Hoa Kỳ, thì bây giờ bị đình hoãn hết tất cả và không biết là sẽ phải chờ đợi bao lâu mới được cứu xếp trở lại để mà đi định cư tại Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Thắng nêu lo ngại rằng việc người tị nạn không được đi định cư cứ lần lửa ở lại trên đất Thái Lan có thể gây nên áp lực buộc nước này tìm cách hồi hương thay vì công nhận họ là người tị nạn. Ông nói thêm,
cái lệnh vừa rồi của Tổng thống Donald Trump có lẽ rằng không cố tình, nhưng mà vô hình chung đã tạo nên một cái sự rối loạn ở trong cái chương trình tị nạn không riêng của Hoa Kỳ mà có thể nó lan ra khắp thế giới.
Tổng thống Trump trong một thông cáo Chủ nhật tuần trước nói rằng nước Mỹ sẽ tiếp tục thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người chạy lánh sự áp bức, nhưng chúng ta sẽ làm như vậy trong khi bảo vệ người dân và biên giới của chính chúng ta. Chính quyền Trump hôm thứ Ba cho hay 872 người tị nạn sẽ vẫn được cho phép nhập cảnh Mỹ, bất chấp lệnh cấm người tị nạn của Tổng thống. Ông Kevin McLennan, quyền Cục trưởng Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, giải thích lý do là những người tị nạn này đã lên đường sang Mỹ và việc ngăn cản họ sẽ gây nên khó khăn quá mức. Ngoài việc tạm ngưng chương trình người tị nạn của Mỹ trong 120 ngày, sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump còn đình chỉ vô thời hạn việc tiếp nhận người tị nạn đến từ Syria và ngăn cản công dân đến từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh Mỹ trong vòng 90 ngày.
Các tranh cãi xoay quanh sự can thiệp quân sự của Việt Nam trong cuộc chiến giúp Campuchia đánh đuổi Khmer Đỏ sau 38 năm vẫn chưa nguôi lặng. Mới đây, lãnh tụ đối lập của Campuchia công khai tố cáo rằng Việt Nam đã chỉ đạo cho giới lãnh đạo Campuchia trong giai đoạn cuối thập niên 70, đầu những năm 80, sát hại chính đồng bào của họ. Ông Samransi hiện đang sống lưu vong tại Pháp, mấy ngày qua đã lên Facebook nhắc lại thời kỳ lịch sử sau khi Khmer Đỏ sụp đổ năm 1979, cáo buộc kế hoạch K5 của Việt Nam lúc đó đã cướp đi thêm nhiều sinh mạng của dân Campuchia thời hậu Pol Pot.
But any serious researchers would see that there is a part of Cambodia's history.
Bất kỳ một nhà nghiên cứu nghiêm túc nào cũng sẽ nhận ra rằng trong giai đoạn lịch sử Campuchia hồi thập niên 80 có một chiến lược được vạch ra để sát hại thường dân vô tội, giống như chế độ Pol Pot vậy. Xin quý vị hãy vào Facebook của tôi để xem tất cả những tài liệu, bài báo và sách vở tham khảo. Các nhà nghiên cứu có trách nhiệm phải phơi bày sự thật lịch sử đã bị quên lãng này ra ánh sáng. Lời của ông Samransi nói với VOA Việt ngữ. Khởi phát từ Hà Nội trong những năm đầu thập niên 80, kế hoạch K5 dần dần được đưa vào thực thi trước khi được áp dụng hoàn toàn tại Campuchia trong giai đoạn 1984-1988. Kế hoạch này liên quan tới việc khai hoang một dải đất dọc theo biên giới giữa Campuchia với Thái Lan để quân Khmer Đỏ không còn chốn ẩn náu, đồng thời gài mình bẫy để tiêu diệt và ngăn chặn tàn dư Khmer Đỏ trở lại lãnh thổ Campuchia. Phe chỉ trích kế hoạch này nói rằng nhiều người dân Campuchia được tuyển mộ từ các tỉnh để chuyển tới các khu vực dọc theo dải biên giới ấy để thực hiện công tác khai hoang, đối mặt với những hiểm nguy từ mìn bẫy, sốt rét, đói khát và lao động quá sức. Lúc kế hoạch K5 được áp dụng tại Campuchia, ký giả Kim Seman của bang tiếng Khmer đài VOA đang trong độ tuổi tiểu học. Bố anh là trưởng thôn, được lệnh từ cấp trên đi động viên dân làng tham gia kế hoạch K5. Anh Kim Seng cho biết, K5 có 3 mục tiêu chính: bảo vệ, xây dựng và khai hoang. Anh nói, dân bản địa không mấy ưa chuộng kế hoạch này, nhưng buộc phải tham gia. Lúc bấy giờ, thanh niên 18 tuổi trở lên hoặc phải nhập ngũ hoặc bị đưa đi K5. Nhiều người tìm mọi cách gian lận tuổi tác để tránh né. Trở về từ K5, không ít người ốm yếu và bệnh tật. Anh kể. Giới cầm quyền ở Campuchia, đứng đầu là Thủ tướng Hun Sen, người từng sang cầu viện Việt Nam đưa quân sang giúp Campuchia đánh đuổi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, cho rằng kế hoạch K5 đã giúp mang lại hòa bình và ổn định chính trị cho Campuchia. Trái lại, phe đối lập của Campuchia nói, sự thật đằng sau kế hoạch K5 là phía Việt Nam đã dùng lãnh đạo Campuchia, những người được Hà Nội đưa lên nắm quyền, tiếp tục chính sách sát hại chính người dân Campuchia, chẳng khác gì Pol Pot. Ông Hồ Bá Lộc là một sĩ quan quân đội từng chiến đấu ở Campuchia từ trước năm 1975 đến cuối năm 1981. Sau năm 79, khi Pol Pot bị truy quét ra khỏi Campuchia, ông Lộc nằm trong lực lượng tham gia giải phóng Campuchia trong vai trò trợ lý tham mưu tác chiến của Lữ đoàn 127, vùng 5, Hải quân. Ông được đưa lên vùng biên giới Campuchia-Thái Lan, đảm nhận các công tác bao gồm nắm tình hình qua lại ở biên giới Campuchia, vận chuyển trang thiết bị, thay quân cho lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia. Ông Lộc nói, K5 là một chiến lược chung vì lúc đó Khmer Đỏ có các căn cứ đóng ở sát dọc biên giới Thái Lan-Campuchia.
Nếu mà lơi lỏng, các lực lượng Khmer Đỏ đó lại đột kích theo các hướng biên giới dọc theo chiều dài giữa biên giới giữa Campuchia với Thái Lan, đột kích trở vào là do tình hình nó trở nên bất an. Cái việc giải mìn nó không chỉ có phía Việt Nam mà cả phía Khmer Đỏ, mà đặc biệt là Khmer Đỏ mà trong đó bộ đội Việt Nam chết nhiều nhất. Trong cái tổng số 40.000 người đã chết trong cái cuộc chiến năm 1979 trở về sau biên giới, có rất nhiều người chết và bị thương. Bộ đội Việt Nam chủ yếu là bị thương và chết là do bãi mìn của Khmer Đỏ gài bẫy.
Sĩ quan này cho biết, từ tháng Giêng năm 1979, khi lực lượng Khmer Đỏ xem như hoàn toàn bị quét khỏi các cứ địa lớn ở Campuchia, Việt Nam đưa lực lượng biên phòng sang để giúp bộ đội biên phòng Campuchia hình thành lực lượng dọc theo đường biên giới Campuchia-Thái Lan với chủ trương ngăn chặn tại biên giới, không cho Khmer Đỏ trở lại lãnh thổ Campuchia. Ông Lộc nói,
di chuyển mà tàn sát lập ra để tàn sát ấy, hoàn toàn là lập luận hết sức vu cáo, nhằm vu cáo coi như cái bộ đội Việt Nam. Mục tiêu cao nhất là lập những cái khu an toàn để cho những người dân trở về, ngay cả những cái người lính đi lính của Khmer Đỏ, nếu mà người ta có nguyện vọng quay trở lại những nhân dân thì cũng đều được bảo vệ hết. Nhưng chính vì cái điều này ấy, lực lượng Khmer Đỏ nó trở về và nó gia nhập trở lại trong lực lượng của kháng chiến lúc bấy giờ của Hun Sen, có rất nhiều người là đội lốt, tức là Khmer Đỏ nó trở về mặc áo của người lính trong ngày đêm ấy, thì nó quay trở lại nó báo cho lực lượng Khmer Đỏ vị trí đóng quân, những cái tuyến đường an toàn có thể nhập trở lại để mà đột kích lại các cái lực lượng quân đội. Đó cũng là cái khó khăn rất là lớn, mà chính vì điều đó nó tạo ra cái sự hy sinh mà sau chiến tranh nó làm trở thành một cái trở ngại cho bộ đội Việt Nam cũng như bộ đội Campuchia.
Chưa có đánh giá chính thức về kế hoạch K5 thành công hay thất bại, cũng không có thống kê chính thức số tử vong vì K5. Nhưng tờ Khmer Times trong tuần dẫn tin tức báo chí rằng kế hoạch này đã khiến cho hàng trăm ngàn người thiệt mạng. Mà theo lời ông Somrasi, trong đó có rất nhiều thường dân Campuchia, chưa kể số bị thương tật và tàn phế suốt đời. Người sĩ quan Việt Nam tham chiến tại Campuchia cho biết, Sau giải phóng, phần đông dân Campuchia đã bị Khmer Đỏ lùa lên rừng, và chính lực lượng trong rừng là chiến tranh du kích. Ban ngày họ có thể là dân, đêm họ có thể trở thành lính của Khmer Đỏ. Thành ra, khó có thể xác định được có phải là dân hay không. Đó là thực tế chiến tranh. Tuy nhiên, ông quả quyết rằng cả Campuchia lẫn Việt Nam lúc đó đều đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ dân, đưa những người sơ tán khỏi họa diệt chủng đang sống rải rác trong rừng hoặc bị Khmer Đỏ ép lên các vùng núi cao, trở lại các thôn làng. Không chỉ mục đích của kế hoạch K5, sự can thiệp quân sự từ Việt Nam cũng là một đề tài gây tranh cãi gay gắt lâu nay, được diễn giải khác biệt bởi giới phân tích chính trị, bởi phía đối lập, phe cầm quyền Campuchia lẫn người dân Campuchia. Bên tố cáo cho rằng quân đội Cộng sản Việt Nam mượn cớ giải phóng người dân Campuchia ra khỏi tay Pol Pot để xâm chiếm Campuchia, phục vụ mục đích bành trướng chủ nghĩa Cộng sản. Trong khi những người lính Việt Nam nói sự hiện diện của họ trên chiến trường Campuchia là đáp lời cầu viện, hầu ngăn chặn hiểm họa Pol Pot. Bởi lẽ, với cuộc chiến Việt Nam kết thúc ngày 30 tháng 4 năm 75 và một nền kinh tế kiệt quệ theo sau, dân Việt Nam chẳng ai còn muốn chiến tranh nữa. Dù chưa có câu trả lời thực chất về động cơ sự can thiệp này, nhưng một điều có thể ghi nhận rằng có sự thay đổi trong ánh mắt của nhiều người dân Campuchia đối với nước láng giềng Việt Nam.
Because the Vietnamese didn't go back after 5 years and they kept staying. That from that day on, then the...
Ký giả Kim Sơn nói, sau 5 năm, quân Cộng sản Việt Nam không rút về mà cứ ở lại Campuchia. Đó là lúc tình cảm người dân Campuchia đối với Việt Nam bắt đầu thay đổi. Những người Việt từng hiện diện trên chiến trường Campuchia như anh Lộc nói.
Cũng như Mỹ thôi, người ta phải tính một cái chiến lược lâu dài. Khi mà Mỹ mà rút khỏi Iraq, Mỹ phải đảm bảo một cái chính quyền Iraq đủ mạnh, mới đủ mạnh, thì Mỹ mới có thể rút quân. Thì Campuchia mới vào thời điểm đó, thứ nhất là lực lượng Campuchia chưa đủ mạnh. Lúc đó, các chuyên gia Việt Nam ở lại để giúp, mục đích là xây dựng cái chính quyền đủ mạnh, đủ có thể tự mình vận hành mà không bị sụp đổ khi mà chế độ Khmer Đỏ quay trở lại. Người Việt Nam hơn ai hết biết rõ chế độ Khmer Đỏ đó khi mà đã quay trở lại thì nó không chỉ là cái mối họa đối với cả người Campuchia mà nó còn là mối họa đối với cả Việt Nam.
Ngờ vực chính trị và tranh cãi lịch sử đã dẫn tới những lời kêu gọi tiến hành những cuộc nghiên cứu sâu rộng. Dù tới nay vẫn chưa có một công trình nào như thế, nhưng người sĩ quan tham mưu tác chiến trên chiến trường Campuchia này khẳng định, nếu Việt Nam buông lúc đó, Campuchia không có ngày hôm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Gần một tuần sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp tạm cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với 7 nước có đa số là người Hồi giáo, các đại biểu Dân Chủ ở Quốc hội một lần nữa yêu cầu tân Tổng thống Mỹ chấm dứt chính sách di trú gây nhiều tranh cãi này. Từ Điện Capitol, thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Từ các cuộc phản đối ở các phi trường cho đến một cuộc tụ tập biểu tình trước tối cao Pháp viện, rồi một cố gắng bất thành ở hội trường Hạ viện, các đại biểu Dân Chủ bất mãn kết thúc tuần lễ làm việc với cáo buộc cho rằng tân Tổng thống Mỹ đã phá vỡ những nguyên tắc mà ông hứa sẽ bảo đảm khi tuyên thệ nhậm chức. Đại biểu Nancy Pelosi, lãnh tụ của khối thiểu số Dân Chủ ở Hạ viện, phát biểu.
The Trump administration has violated that oath of office. What they are doing is not only unconstitutional.
Chính quyền của ông Trump đã vi phạm tuyên thệ nhậm chức với những hành động không những vi hiến mà còn phương hại tới sự an toàn của người dân Mỹ. Bất chấp lệnh cấm nhập cư gây ra biểu tình phản đối trên cả nước, chính quyền của Tổng thống Trump vẫn lập luận rằng công chúng đứng về phía họ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sean Spicer nói.
Rõ ràng là đa số cử tri Mỹ đều ủng hộ lệnh tạm cấm nhập cảnh đối với người tị nạn từ các nước Syria, Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen. Cho đến khi nào chính phủ cải thiện tiến trình thanh lọc, để loại trừ những phần tử xấu có thể đặt ra một mối đe dọa cho nước Mỹ.
Trong cộng đồng người Hồi giáo lớn nhất Hoa Kỳ, tại thành phố Dearborn, bang Michigan, lệnh cấm nhập cư tạm đã khiến cho nhiều người hoang mang, lo sợ. Dân biểu Debbie Dingell của Đảng Dân Chủ đại diện cho khu vực này nói:
I cannot express to you enough the fear that is in their hearts and souls.
Tôi không thể tả hết với quý vị nỗi lo sợ đang ám ảnh người dân ở đó. Họ lo rằng một ai đó sẽ đến đập cửa nhà họ vào lúc 3 giờ sáng, lôi họ ra khỏi giường và tống xuất họ ra khỏi nước Mỹ. Dân biểu Dingell cho rằng cái giá phải trả cho sắc lệnh hình pháp này là quá cao.
We all want to protect our national security. But the fact of the matter is national security also...
Tất cả chúng ta đều muốn bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng vấn đề an ninh quốc gia còn có nghĩa là phải bảo vệ những giường cột của hiến pháp, trong đó có tự do tôn giáo. Những người phản đối nói rằng lệnh cấm nhập cư làm tổn thương hình ảnh của Mỹ dưới con mắt của quốc tế, đe dọa an ninh ngay tại chính các nước mà lệnh cấm trực tiếp nhắm tới và trong cả thế giới Hồi giáo. Ông Thomas Countryman, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp của Mỹ đã về hưu, đã bày tỏ:
Mỹ là quốc gia luôn mở rộng lòng tay chào đón di dân và người tị nạn từ tất cả các nước và thuộc mọi tôn giáo trong suốt mấy trăm năm qua. Tôi hy vọng họ sẽ nhận ra rằng đây chỉ là một lệnh cấm tạm thời, nhưng tôi thực sự lo lắng về cách thức phổ biến lệnh cấm này và cách thi hành lệnh cấm nhập cư đã gửi đi một thông điệp ngược lại.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan nói với các phóng viên báo chí rằng ông không bao giờ ủng hộ một lệnh cấm đối với người Hồi giáo, mà ngược lại, ông xem sắc lệnh vừa ban hành là một sự tạm ngưng chương trình di dân với những lý do xác thực.
After the Paris shooting, it became clear to us that one of the terrorists infiltrated the refugee.
Sau vụ khủng bố nổ súng tấn công ở Paris, chúng ta đã thấy rõ rằng các phần tử khủng bố đã trà trộn vào khối người tị nạn từ Syria. Do đó, chúng tôi muốn bảo đảm chuyện đó sẽ không xảy ra ở đây, trên đất nước này. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất về an ninh quốc gia.
Có một dấu hiệu cho thấy, mặc dù những người phản đối sẽ chống lại sắc lệnh cấm nhập cư tại tòa, chính quyền của ông Trump có phần chắc sẽ không lùi bước.
Khốn khổ nhất vì lệnh đình chỉ chương trình tị nạn Mỹ là một nhóm gồm 14.000 người tị nạn Indonesia. Hoa Kỳ là quốc gia tiếp nhận nhiều nhất thành phần bị buộc phải rời cư, người Indonesia. Phần lớn trong số họ là tín đồ Hồi giáo. Ông Febi Yonesta, chủ tịch Suaka, mạng lưới xã hội dân sự Indonesia bảo vệ quyền tị nạn nói, chỉ riêng năm 2016 đã có 790 người được chấp nhận cho định cư đến Hoa Kỳ. Nếu chính sách của ông Trump kéo dài, những người tị nạn Indonesia sẽ bị tác động nghiêm trọng. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 2 tái xác nhận cam kết của Mỹ đối với hiệp ước phòng thủ chung với Nhật khi ông gặp Thủ tướng Shinzo Abe tại Tokyo. Bộ trưởng Jim Mattis, trong chuyến đi đầu tiên kể từ khi nhậm chức, dường như muốn trấn an Nhật Bản về quyết tâm của Hoa Kỳ sau những phát biểu trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, rằng cả Hàn Quốc lẫn Nhật Bản đều hưởng lợi nhờ ô dù an ninh của Mỹ nhưng không chia sẻ đủ phí tổn. Thủ tướng Abe gặp gỡ, hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 10 tháng 2 tại Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói những khiêu khích của Bắc Triều Tiên, nước đang đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân và phi đạn, càng khiến cho cam kết của Hoa Kỳ thêm chắc chắn. Cách đây 2 ngày, ông đã đưa ra thông điệp tương tự tại Hàn Quốc. Ông Mattis, một đại tướng thủy quân lục chiến hồi hưu, khẳng định khoản 5 trong hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nhật trước sau không thay đổi. Điều khoản này quy định Hoa Kỳ có nghĩa vụ bảo vệ các lãnh thổ dưới quyền kiểm soát hành chính của Nhật Bản. Nhật muốn được Mỹ đảm bảo là chính quyền Tổng thống Trump sẽ tôn trọng cam kết của Washington, bảo vệ những hòn đảo tranh chấp tại Biển Hoa Đông hiện đang dưới quyền kiểm soát của Nhật, mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Một tuyên bố của chính phủ Nhật Bản sau cuộc họp cho biết, ông Mattis nói với ông Abe rằng khoản 5 của Hiệp ước An ninh áp dụng cho cả các hòn đảo đang tranh chấp và Hoa Kỳ sẽ chống bất cứ hành động đơn phương nào gây phương hại sự quản lý hành chính của Nhật tại các đảo này. Các tàu tuần tra và máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Trung Quốc thường xuyên theo dõi nhau gần các hòn đảo mà Nhật đặt tên là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Một tuyên bố của Ngũ Giác Đài cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ không thay đổi chính sách của Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói những đảo này thuộc Trung Quốc và gọi hiệp ước phòng thủ chung Mỹ-Nhật là một sản phẩm của thời chiến tranh lạnh. Philippines rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với quân nổi dậy theo chủ nghĩa cộng sản trong nước. Hôm thứ Sáu, mùng 3 tháng 2, Tổng thống Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội Philippines sẵn sàng chiến đấu. Quân đội cho hay 6 binh sĩ đã tử trận trong các cuộc giao tranh mới với các quân nổi dậy. Tổng tham mưu trưởng quân lực Philippines, tướng Eduardo Ano, hoan nghênh việc hủy bỏ lệnh ngừng bắn. Ông tuyên bố, chúng tôi sẽ truy lùng những phần tử cộng sản, chúng tôi sẽ tấn công bọn chúng. Ông Duterte ra loan báo 2 ngày sau khi những người cộng sản tuyên bố quyết định kết thúc cuộc ngừng bắn đơn phương. Cộng sản muốn ông Duterte phóng thích 400 du kích quân đang bị giam cầm. Ông Duterte cho rằng đòi hỏi của họ là vô lý. Cuộc nổi dậy của Cộng sản Philippines được phát động vào năm 1968. Đó là một trong những cuộc nổi dậy kéo dài nhất trên thế giới và đã giết chết ít nhất 30.000 người. Hai bên đã tham gia các cuộc đàm phán do Na Uy đứng ra làm trung gian và theo dự kiến sẽ thực hiện thêm một vòng đàm phán nữa, bắt đầu vào tháng 4. Quân nổi dậy Cộng sản cho biết quyết định chấm dứt cuộc ngừng bắn không có nghĩa là họ muốn rút ra khỏi các cuộc hòa đàm. Họ cho biết có thể vừa đàm vừa đánh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một tuần sau khi tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Donald Trump chào đón Thủ tướng Anh Theresa May, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc. Tại cuộc họp báo, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước. Tổng thống Trump gọi đây là mối ràng buộc kháng khít trong các lĩnh vực quân sự, tài chính, văn hóa và chính trị. Ông nói, cùng nhau Hoa Kỳ và Vương quốc Anh là ánh sáng soi đường cho thịnh vượng và pháp trị. Mối quan hệ của hai nước chúng ta chưa bao giờ kháng khít hơn bây giờ. Hoa Kỳ và Anh quốc đều hiểu là chính phủ phải chịu trách nhiệm đối với mỗi người dân và chính phủ phải đại diện cho công dân của mình. Thủ tướng Anh cũng đồng thanh phát biểu rằng, bà và Tổng thống Trump cùng chia sẻ quan điểm đặt quyền lợi của người dân bình thường làm trọng tâm và trên hết. Bà cũng nhắc lại mối quan hệ đặc biệt, ghi nhận là cả hai nhà lãnh đạo đều có tham vọng tiếp tục xây dựng mối quan hệ đặc biệt này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả hai nước. Bà nói, Anh quốc và Hoa Kỳ đang thảo luận về cách thức đặt nền tảng cho một thỏa thuận thương mại Anh-Mỹ và xác nhận những bước cụ thể vào lúc này để giúp các công ty của hai nước trao đổi và buôn bán với nhau dễ dàng và thuận tiện hơn. Một thỏa thuận thương mại như vậy sau cuộc bỏ phiếu quyết định rút Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, theo lời Thủ tướng May, sẽ gắn kết mối quan hệ thiết yếu giữa hai nước chúng ta, đặc biệt vào lúc Anh rời Liên hiệp Âu châu và vươn ra toàn thế giới. Thủ tướng Anh cũng nói đến những lĩnh vực thỏa thuận khác, sự cần thiết phải tăng đôi nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo và ý thức hệ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Tầm quan trọng của NATO và liên minh quân sự này cần được vũ trang đầy đủ để chống lại chủ nghĩa khủng bố, chiến tranh trên màn điện toán, cũng như chiến tranh quy ước. Bà hứa tiếp tục những nỗ lực để khuyến khích các nhà lãnh đạo châu Âu cam kết chi tiêu 2% tổng sản lượng nội địa GDP cho quốc phòng, để gánh nặng chi phí được chia ra một cách công bằng, và chúng ta được trang bị thích ứng để cùng nhau đối phó với những thách thức chung. Tổng thống Trump nói với Thủ tướng May, chúng tôi mong muốn làm việc chặt chẽ với bà Thủ tướng vào lúc chúng ta củng cố mối quan hệ hỗ tương về thương mại, kinh doanh và ngoại giao. Thời điểm quan trọng đang ở trước mặt hai dân tộc và hai nước chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.